Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề: Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới khi tôi đang cận kề cái chết. Bài viết của Du Du, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 27 tháng 7 năm 2024. Nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới sắp tới, tôi muốn viết ra những trải nghiệm đắc pháp của mình để chứng thực cho tác dụng chữa bệnh khỏe người thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Năm 1997, tôi mắc bệnh tim nghiêm trọng, nhập viện điều trị không hiệu quả nên đành về nhà chờ chết. Khi ấy, tôi nằm bẹp trên giường mấy ngày liền, không thể đi lại hay ăn uống gì cả. Trong lúc tuyệt vọng, tôi chợt nhớ đến trước kia có người hàng xóm nói rằng cô ấy từng mắc rất nhiều bệnh nhưng đã khỏi nhờ luyện Pháp Luân Công. Khi đó người hàng xóm đã khuyên tôi cùng luyện với cô ấy, nhưng vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, mỗi ngày tôi phải dành nhiều thời gian để làm việc, về nhà còn phải chăm sóc con cái và làm việc nhà. Cảm thấy không có thời gian học luyện nên đã từ chối. Tôi từng nghĩ, khi nào có thời gian thì mình sẽ học. Nào ngờ đời người vô thường, tôi còn chưa đợi được đến khi có thời gian thì đã sắp chết vì bệnh tật rồi. Hồi đó tôi nghĩ, nếu có thể sống sót qua đêm nay, thì ngày mai mình sẽ sang nhà hàng xóm để học Pháp Luân Công. Dù bệnh có thể khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công hay không, thì cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Đêm hôm đó thực sự rất gian nan. Tôi đã ngất đi mấy lần, nhưng may mà chồng tôi đã liên tục bấm huyệt cho tôi, nên mỗi lần tôi đều tỉnh lại. Cuối cùng, tôi đã đợi được đến khi trời sáng. Nhắc tới chuyện này lại thấy thật thần kỳ. Đúng lúc tôi muốn sang nhà người hàng xóm, thì nhịp tim của tôi đột nhiên bình thường trở lại. Mặc dù tôi không còn chút sức lực, mắt nhắm nghiền không mở nổi, vậy mà chúng tôi lại có thể dìu tôi đi sang nhà hàng xóm, trong khi trước lúc đó tôi không thể đứng lên, huống hồ là di chuyển. Thấy chúng tôi đến, hàng xóm mời tôi ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng dọn qua căn phòng, rồi đọc một số bài kinh văn của sư phụ cho chúng tôi nghe. Cô ấy nhanh chóng dọn dẹp căn phòng, sau đó bắt đầu dạy tôi luyện công. Không rõ lúc ấy tôi lấy đâu ra sức để luyện một mạch bài công pháp thứ nhất, thứ ba và thứ tư. Đây là các bài công pháp đứng để luyện. Sợ tôi không đủ sức đứng luyện tiếp, người hàng xóm bảo tôi ngồi bên thành giường để học bài công pháp thứ hai. Lúc đó tôi không hề cảm thấy mệt, cũng không sợ mệt, nên kiên quyết tiếp tục đứng để học các động tác. Bài công pháp thứ hai cần phải đứng khá lâu. Sau khi học xong bài công pháp này, người hàng xóm bảo tôi về nhà nghỉ ngơi, ngày mai quay lại học. Chồng tôi cũng bảo tôi ở nhà cả ngày và có nhiều thời gian, nên không cần cố quá. Ngày mai anh ấy sẽ cùng tôi qua đây học tiếp. Tôi thấy vậy cũng hợp lý, nên chúng tôi chào người hàng xóm để ra về. Cô ấy tiễn chúng tôi ra cửa và nói chuyện với chồng tôi. Tôi không biết nên cứ một mình bước đi trước. Mãi khi về đến cửa nhà, tôi mới chợt nhận ra là không đi cùng chồng. Tôi nghĩ, chẳng phải trước đó mình không thể đi lại một mình được ư? Làm sao giờ lại có thể tự đi về nhà? Leo cầu thang không thấy mệt chút nào. Mình mới chỉ học và luyện các bài công pháp có một lần mà đã khỏi bệnh rồi sao? Tôi vui mừng nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, cảm thấy tất cả những điều này đều không phải là sự thật. Tôi đi vào nhà và rót một cốc nước. Trước đó tôi không thể ăn uống, nếu uống vào thì nước sẽ tự trào ra ngoài. Tôi nghĩ, mình đã có thể đi lại được như vậy, thì thử uống nước xem có nuốt xuống được hay không. Nghĩ đoạn, tôi bèn uống một vài ngụm nước lớn, vài ngụm nước nhỏ và đều có thể nuốt xuống được. Tôi vui mừng khôn xiết. Không ngờ là một người vốn bị bệnh viện từ chối chữa trị trả về nhà nằm chờ chết như tôi lại có thể khỏi bệnh sau một lần học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Tôi lại có thể tự chăm sóc bản thân và làm việc nhà trở lại. Tôi giặt tay tất cả quần áo, khăn trải giường mà không mệt mỏi, cứ như thể tôi là một người mới vậy. Trước đây, ngoài bệnh tim, tôi còn bị đau dạ dày, viêm gan, cao huyết áp, u vú, nặng tai. Đầu tôi cũng có bệnh, cả ngày đầu cứ ong ong, khiến tôi luôn ở trong tình trạng không tỉnh táo. Những căn bệnh lâu năm này khiến tôi không ngày nào được sống yên ổn. Vậy mà bây giờ tất cả đều đã khỏi, tôi cảm thấy thư thái và vui sướng suốt cả ngày. Những thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần như vậy là điều chưa từng có. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới khi tôi đang cận kề cái chết. Tôi vô cùng cảm kích ơn cứu độ của sư phụ và vô cùng cảm ơn sự từ bi hồng đại của Ngài. Tôi thật may mắn khi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chân thành hy vọng rằng những ai bị chung cộng tẩy não mà vẫn chưa biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp có thể thanh tỉnh lại càng sớm càng tốt. Hiểu được Pháp Luân Đại Pháp hảo là phúc báo lớn nhất của mỗi sinh mệnh. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.